Tôi đang kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư và mục sư quản nhiệm yêu thương nâng đỡ cho phép tôi buổi sáng hôm nay, và toàn thể con cái Chúa cho phép tôi buổi sáng hôm nay đến với lời Chúa để chúng ta cùng suy ngẫm, cùng học với nhau. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu nghe lời Chúa. Chào thánh của chúng con. Chúng con buổi chiều hôm nay chúng con đến đây ra mắt trước mặt Chúa. Tất cả những điều mà Chúa làm qua cuộc đời của mỗi chúng con để duy nhất là kéo chúng con lại với Ngài, để là hướng linh hồn của chúng con lên mà ca ngợi Chúa là đấng đã làm mọi sự tốt đẹp trong cuộc đời của chúng con. Buổi chiều hôm nay chúng con ao ước lời của Chúa đến vào lòng của chúng con, vào linh hồn của chúng con, hướng chúng con vào nơi vinh hiển mà Chúa sắm sẵn cho chúng con, giúp chúng con đi một cách kiên trì trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh Chúa Ngài che phủ bên trong bên ngoài cho cái tấm lòng chúng con khiêm nhu đến với lời của Ngài. Và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, có ba chữ quan trọng theo đuổi suốt cuộc đời của chúng ta là những người theo Chúa. Cái chữ đầu tiên là lời hứa, và cái chữ cuối cùng là sự hoàn nhiệm. Và cái giữa cái chữ đầu tiên lời hứa và chữ cuối cùng hoàn nhiệm đó là cái chữ trông cậy. Philip Yancey trong cái cuốn The Jesus I Never Knew, Chúa Giêsu đấng mà tôi chưa biết hay là chưa bao giờ biết, thì trong cuốn sách đó ông nhận định như thế này: thứ sáu tuần thánh và Chúa Nhật phục sinh đã tạo được một cái chỗ đứng có tên trong lịch hàng năm của người Cơ Đốc. Chúng ta hàng năm chúng ta có cái lịch là kỷ niệm thứ sáu tuần thánh và Chúa Nhật phục sinh. Tuy nhiên thực tế thì chúng ta đang sống và trong cái thời điểm của giữa thứ sáu và Chúa Nhật, có nghĩa là ngày thứ bảy. Chúng ta đang sống vào cái ngày thứ bảy, thời điểm của ngày thứ bảy là ngày chưa có đặt tên. Đây không phải là ba ngày, giữa ba ngày mà các sứ đồ đầu tiên kinh nghiệm về sự chết của Chúa Giêsu, nhưng mà là thời điểm của sự cứu chuộc đã hoàn tất. Chúa Giêsu đã đắc thắng sự chết, Ngài đã phục sinh. Nhưng Chúa phục sinh, Chúa đã sống lại, nhưng sự chết vẫn chưa có hoàn toàn hủy phá. Sự chết vẫn còn ở với chúng ta, và sự vinh hiển cuối cùng thì đang còn ở trong tương lai. Chúng ta đang sống trong một cái thời điểm mà muôn vật, Kinh Thánh nói là đi trong cái sự quặng thắt giữa lời hứa và hoàn nhiệm, và trông chờ vào cái niềm vui cứu chuộc hoàn tất trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giêsu, ở nơi một nơi là gọi là trời mới, đất mới và thân thể mới bao nhiêu lâu nữa sẽ đến. Và đây không phải là một hành trình dễ dàng. Trong suy tư đó thì Roma đoạn 8 từ câu 18 đến 27 thì Phao-lô hướng cho chúng ta đến một cái sự vinh hiển. Ông nói là không có thể gì so sánh được đang chờ đón chúng ta, để giúp cho chúng ta đi trong sự kiên trì và trông đợi. Có hai ý để chúng ta suy gẫm trong Roma đoạn 8 buổi chiều hôm nay, là sự trông đợi của chúng ta vào vinh hiển hầu đến sẽ như thế nào, và thứ hai, làm sao để cứ tiếp tục kiên trì trông chờ ngày vinh hiển hầu đến. Trước hết, trông đợi sự vinh hiển hầu đến sẽ đi như thế nào? Roma đoạn 8 câu 18 đến câu 19 cho chúng ta biết trong hai ý là sẽ đi trong đau đớn và than thở. Chúng ta trong một cái hành trình đi với Chúa, trông đợi vào sự vinh hiển hầu đến sẽ đi trong đau đớn và trong than thở. Thứ nhất, đau đớn là như thế nào? Xin chúng ta trở lại Roma đoạn 8 câu 18 đến 19, tôi xin đọc. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Trước hết, sự đau đớn bây giờ những thánh đồ Roma đang chịu là gì? Chúng ta có thể hiểu cái bối cảnh nó như thế này. Phao-lô lúc đó đương ở đạo thánh Corinto, thì biết Phê-bê là một nữ chấp sự của hội thánh đang có dự định là sẽ đến thăm Roma, thì Phao-lô nói: Phê-bê, ta sẽ viết thư cho các thánh đồ ở Roma. Và khi Phao-lô đặt bút xuống ông viết, và rồi Phê-bê, người nữ chấp sự, mang cái bức thư đó đi đến thành Roma, thì chúng ta đã có, nói chung là đã để lại cho chúng ta một kiệt tác thần học, một tài liệu quan trọng nhất trong lịch sử thế giới trình bày về giáo lý của sự cứu rỗi. Cái sự quan trọng của thư Roma đến, nó quan trọng đến nỗi mà Martin Luther thì ông nói rằng nếu chúng ta mất Kinh Thánh mà còn thư Roma thì chúng ta vẫn có thể hiểu được sự cứu rỗi. Cho chúng ta biết là thư Roma rất là quan trọng như thế nào. Đế quốc La Mã bắt đầu từ một cái bộ lạc nhỏ và sớm trở thành một cường quốc. Người La Mã rất giỏi và họ rất thực tế. Họ có một cái hệ thống luật pháp rất là chặt chẽ mà nhiều điều, một số vẫn còn thích hợp cho tới ngày nay. Người La Mã họ xây dựng cái công trình kiến trúc vượt thời gian. Và rồi những cái hệ thống đường xá của họ dẫn đi khắp nơi trên thế giới, mà một câu nói ngày nay chúng ta vẫn thường nghe là gì? Đường nào cũng dẫn đến La Mã. Chúng ta, đây là cái câu nói mà rất là thông dụng đương thời. Về sự thành công về quân sự, về chính trị, về kinh tế đã khiến cho người La Mã trở nên kiêu ngạo. Mà quý vị biết không? Họ thu thập cái hệ thống niềm tin của tháp Ba Bên. Chúng ta biết cái câu chuyện tháp Ba Bên. Họ thu thập cái hệ thống niềm tin đó. Và cái hệ thống niềm tin của Ba Bên này đó là trung tâm của thế giới chống Chúa. Trung tâm của thế giới chống Chúa. Vì vậy mà Hoàng đế La Mã muốn mình được tôn thờ như là thần thánh. Sống ở giữa cái bối cảnh đó thì những thánh đồ ở tại Roma đa số là những người nô lệ, đa số là những người lao động. Họ tin Chúa, họ bước vào hội thánh đó, thì quý vị biết là hội thánh ban đầu đó, bắt đầu từ những cái căn nhà nhỏ. Ở trong những cái căn nhà nhỏ đó, họ được dạy dỗ về một cái sự hy vọng, về một cái sự trông cậy của những người có hy vọng. Ở trong đó họ được dạy dỗ về những điều dạy dỗ của người có hy vọng. Họ mở cửa bước ra cái thế giới bên ngoài, thì họ đem cái hy vọng đó vào trong cái xã hội vô tín, hẳn nhiên với là nhiều cái sự thử thách rất là lớn lao. Nhiều sử gia thì họ thì cho rằng đó là trong một cái cơn điên loạn ảo tưởng thì Hoàng đế Nero đã ra lệnh đốt thành Roma. Cái câu chuyện rất là dài. Ông muốn mình là nổi tiếng hơn là Homer, tại từ đó muốn thấy cái cảnh giống như là Homer viết trong một cái câu chuyện đó về cái sự cháy của thành Troy đó, thì ông muốn thấy một cái khung cảnh cháy của một thành phố, và vì vậy ông muốn mình trở thành một nhà thơ, nhà văn gì đó, rồi vì vậy mà ông trong cái ảo tưởng đó ông đốt thành Roma. Mà rồi đốt thành Roma xong, ông bị chống đối mãnh liệt, thì bắt đầu Nero bắt đầu sợ hãi, và trong cái sự sợ hãi đó thì ông bắt đầu đổ lỗi cho những người tin Chúa tại thành Roma thời gian đó. Ông blame cho những người đó. Và rồi thì ông đổ tội như vậy đó, theo cái suy nghĩ ông lấy theo cái suy nghĩ của người Roma lúc đó là những người tin Chúa là những người gì? Họ là những người họp kín ở trong nhà. Rồi những người tin Chúa là những người họp kín trong nhà thì họ uống huyết, rồi thì họ không có thờ hoàng đế, và họ trông mong một cái vương quốc nào đó ở xa xôi. Đây là cái suy nghĩ của người Roma. Mà vì vậy thì người tin Chúa đương thời phải trải qua một cái cơn đau đớn khủng khiếp. Gần đây quý vị nếu mà xem cái cuốn phim Phaolô sứ đồ của Đấng Christ vẫn còn có thể đang trình chiếu, nói về những cái cảnh mà bắt bớ của người tin Chúa thời gian đó rất là khủng khiếp. Họ bị treo trên cột gỗ ban đêm đó, treo những cái người tin Chúa bắt treo lên trên cột gỗ rồi đốt để làm đuốc thay cho cái cột đuốc của trong thành phố, thắp sáng thành phố. Rồi họ bị đẩy vào trong những đấu trường để cho những cái thú làm trò, những cái ăn là xé xác để làm trò vui cho người của thành phố Roma. Sau những cái cơn bắt bớ như vậy thì lịch sử cho ghi lại, ghi nhận rằng những cái cộng đồng đầu tiên mà họp lại đi, thì các giáo phụ đầu tiên mà họp lại đó, không có người nào mà không có mang trong mình một cái vết tích của niềm tin. Người thì bị mất một mắt, người thì mất tay, người mất chân đi khập khiễng. Hầu hết đều mang những cái đau đớn của cái niềm tin trong thời gian đó. Nhưng mà khó có thể tin được, không phải là chuyện ngày xưa mà ngày nay. Khoảng 50 năm trở lại nay, người Cơ Đốc trên thế giới đó còn phải chịu tử đạo còn nhiều hơn là 300 năm đầu tiên Cơ Đốc giáo. Thật là khó tin. Chúng ta đến đây buổi sáng ở trên một đất nước mà chúng ta thấy rằng là mình thấy tưởng tượng rằng có thể rất là tự do, nhưng mà thật sự hiện nay sự bắt bớ đạo Chúa vẫn rất còn nhiều. Một thống kê cho biết là trên thế giới hiện nay có hơn 60 quốc gia đang bắt bớ người Cơ Đốc. Mỗi tháng, quý vị nghe này, 322 người Cơ Đốc bị giết hại. Mỗi tháng người ta tính trung bình là 322 người Cơ Đốc bị giết, và 214 nhà thờ bị tiêu hủy, không tính các cái chuyện mà bắt bớ khác. Cách đây 2 ngày tôi ngồi ôn lại cái lần đi sư thánh thì vẫn còn lại ghi lại trong hình ảnh trong tôi là gì. Khi mà chúng tôi đến đó đi trên con đường đó thì người ta vẫn còn treo cái băng rôn đó, cái hình ảnh của những người mà Cơ Đốc bị bắt mà bị chặt đầu, quý vị có nhớ những cái năm đó 2015. Rồi tôi có dịp đến thăm một cái nhà thờ, mà cái giáo đường này đó là được xây ở bên Jerusalem. Và cái giáo đường này được xây bởi một người rabbi, người Do Thái. Ông trở lại đạo, làm giám mục, ông xây cái nhà thờ đó. Và cứ biết là chúng tôi đến thăm đó, thì bước vô trong cái giáo đường đó, nó vẫn còn nghe cái thoang thoảng cái mùi khói còn lại. Bởi vì những người quá khích, họ cứ đốt đi đốt lại cái nhà thờ, cái ngôi đó. Vì họ nói là ngày nào mà cái nhà thờ này vẫn còn, nó là cái niềm tin này cần phải dẹp bỏ. Mà vì vậy cứ đốt đi đốt lại. Rồi những cái người mà sống rồi bị bắt đó, quý vị biết không? Bắt rồi nhưng mà ở trong một cái giữa đất nước mà chống Chúa như vậy đó, thì ra tòa rồi cũng tha bổng. Khi còn ở Việt Nam, tôi được biết nhiều người tin Chúa bị đuổi khỏi gia đình. Quý vị biết khi tôi đến Hòa Hưng á, những tháng đầu tiên mà tôi tin Chúa đến đó, thì tôi gặp một người anh. Anh đến đây nói với tôi, nói Hòa, xin Chúa nâng đỡ cho em theo Chúa. Anh bị đuổi khỏi gia đình, phải đem vợ con đi về dưới vùng quê. Mấy năm đầu thì mình không có hiểu, mà sau từ đó về sau tôi không gặp lại anh nữa. Nhưng mà có rất là nhiều người tin Chúa, và trong những thời điểm đó phải nói là họ bị đuổi khỏi gia đình. Có những cô gái, quý vị biết không, họ sống ở dưới những vùng mà rất là những người mà phải nói là những người mà cuồng tín đó. Những cô gái đó bị trói trong nhà hay là bị cạo đầu là vì niềm tin của mình. Vì họ, nhiều người họ cho rằng họ làm điều đó, họ ngăn cản điều đó là vì họ làm là vì Chúa. Thành thử ra chúng ta thấy rằng á, sự đau đớn vẫn có, không phải là từ xưa cho đến bây giờ. Nhưng mà chúng ta nhìn vào đâu để có thể kiên trì đi qua những thử thách? Roma đoạn 8 câu 18 như thế này: và tôi tưởng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Sự trong đời có thể sẽ đi trong đau đớn, nhưng nhìn vào sự vinh hiển hầu đến. Và tiếp theo, thứ nhất là sự trông đợi vào vinh hiển hầu đến sẽ đi trong đau đớn. Tiếp theo là sự trông đợi vinh hiển sẽ đi trong than thở. Roma đoạn 8 từ câu 18 đến câu 27, nếu chúng ta chú ý thì có hai cái tình trạng đối nghịch nhau. Một cái tình trạng tức là một cái tình trạng về hiện tại và một tình trạng tương lai. Hai tình trạng này đối nghịch nhau. Tình trạng hiện tại thì như thế nào? Hiện tại được mô tả là bởi những chữ này: đau đớn, khó nhọc, yếu đuối làm tôi sự nát. Có nghĩa là hiện tại bây giờ đó, trong khi mình đang trông đợi cái sự vinh hiển đâu đấy, thì hiện tại là đau đớn, là khó nhọc, là yếu đuối, là làm tôi sự hư nát. Và trong khi đó thì cái tình trạng, cái cảnh trạng của tương lai đó thì mô tả như thế này: là con cái Đức Chúa Trời, là vinh hiển, là tự do, làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể. Hai cái hình ảnh khác biệt nhau, nhưng mà nối kết hai cái tình trạng đó, hiện tại và tương lai đó, bởi hai lần cái chữ than thở. Câu 22: muôn vật đều than thở. Và câu 23: chúng ta cũng than thở ở trong lòng. Nó dường như có ý như thế này: anh em đang gặp đau đớn ư? Anh em đang gặp than thở, đang mong Chúa mau đến ư? Phải, cả vũ trụ, cả chúng ta đều mong chờ Chúa trong sự than thở. Như vậy thì mỗi sự than thở có ý nghĩa gì? Thứ nhất, muôn vật đều than thở. Thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cháu, con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Thưa Thánh, ngày còn ở Nha Trang thì mỗi năm á, khi tôi ở Nha Trang thì mỗi năm chúng tôi có dịp, mình hồi đó là học sinh, thì mỗi năm có dịp đón người miền Trung đi vào tránh bão. Thì chúng tôi là học sinh thì đến mấy cái trường mà những người tránh bão họ vào, họ vào chắc có các trường đó, thì chúng tôi đến thăm họ, mang những cái quà cáp này kia để giúp đỡ cho người tránh bão. Nhưng mà quý vị có tưởng tượng rằng những cái con người năm nào cũng phải khom lưng ra để mà giơ lưng ra chịu những cơn bão của thiên nhiên. Rồi hết bão đó, xong họ lại lục đục kéo nhau về, gồng gánh lại về, trở về tới nơi, lại xây dựng rồi lại năm tới lại gì nữa, bão tiếp miền Trung. Thử hỏi là thiên nhiên có muốn làm cho nhăn nhó cái bộ mặt xấu xí của tạo vật của Thiên Chúa không? Không. Kinh Thánh chép: vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Thưa Thánh, cái tội lỗi nó giống như cái căn bệnh ung thư, mà nó có những cái rễ lan ra, khiến muôn vật mất đi cái tình trạng tốt đẹp ban đầu mà Đức Chúa Trời tạo dựng. Chúng ta biết cái nguồn sinh sống của con người mà Adam ban đầu đó, chỉ có giơ tay ra thôi là hái những cái gì ngon ngọt nhất, thì nay rơi vào cái sự nguyền rủa. Chúa phán với Adam như thế này: đất sẽ tranh chông gai và tật lê. Gai và tật lê ở đây là biểu tượng gì? Là như là một, nên nó chỉ là một biểu tượng, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa lớn hơn, là muôn vật ra khỏi sự chúc phước của Chúa. Muôn vật ra khỏi sự chúc phước của Chúa. Trật tự tốt đẹp của thiên nhiên đem, cái trật tự tốt đẹp của thiên nhiên đem lại sự thanh bình, đem lại sự tốt đẹp cho vườn địa đàng thì không còn nữa, nay rối loạn. Và rồi thiên tai là một phần của con người phải gánh chịu, bệnh tật và lão hóa là một phần của con người phải mang, và chúng ta không thể lẩn tránh nó, phải sống với điều kiện hủy diệt của nó. Và rồi rõ ràng là chúng ta thấy là mình phải lao khổ, mồ hôi, nước mắt mới có mà ăn. Và rồi cuối cùng thì cát bụi sẽ trở về đất bụi. Sự cứu chuộc đã hoàn tất. Chúa Giêsu đã gánh sự rủa xả về chúng ta. Kinh Thánh chép rằng, Galati đoạn 3 câu 13 chép rằng Ngài đã nên sự rủa xả về chúng ta. Chúa Giêsu đã gánh sự rủa xả. Nhưng hiện nay muôn vật vẫn phải ở trong cái tình trạng làm tôi sự hư nát. Và muôn vật mong ước là một ngày mình sẽ được biến đổi, trở nên trời đất mới, đất mới trong sự vinh hiển. Muôn vật than thở chờ ngày đó. Chúng ta là những kẻ tin cũng than thở. Roma đoạn 8 câu 23: không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Không phải là muôn vật chỉ có muôn vật than thở, mà chúng ta là những người trong đức tin cũng than thở nữa. Quý vị biết là năm 1979, thì trong một buổi chiều chạng vạng tối, tôi đi sắn măng, đi bẻ măng ở trên rừng về, sống bằng nghề bài bẻ măng ở trên rừng về, thì đi qua cái con sông Bà Hảo. Thì khi mà qua con sông Bà Hảo thì ở đó có một cái xe bò. Một cái xe bò như vậy kéo qua sông, thì chúng tôi đi thì chúng tôi cũng phụ cho cái người đánh xe bò đó để đẩy cái xe bò sang sông. Thì sang sông rồi đó, thì họ cho cái người xe bò nó thôi, em lên đi, lên xe ngồi. Quý vị biết tôi đi từ sáng sớm, từ 4 giờ sáng đi cho tới lúc đó là cũng là 5-6 giờ chiều rồi. Thì tới 5-6 giờ chiều chúng tôi ngồi lên xe đấy, lọc cọc đi như vậy đó. Thì thấy trên xe cái người đánh xe bò họ có mang một cái nồi cơm, cơm nguội. Và chúng tôi mở ra, chúng thấy cơm nguội thì người đánh xe bò đó là mấy em ăn đi. Quý vị có thể tưởng tượng rằng suốt nhiều năm trời ăn cơm độn. Ăn cơm độn có nghĩa là gì? Ăn cơm mà trộn vào củ mì, không biết quý vị cần nhớ không? Hoặc là ăn cơm độn là ăn cơm bằng cái đậu đen đó, để mà trộn vào ăn cơm, ăn đó. Mà bây giờ quý vị có thể tưởng tượng khi chúng tôi mở cái nồi cơm ra, không ngờ là cái nồi, cái cơm trắng mà nó trắng như vậy. Có lẽ lâu lắm rồi chúng ta thường ăn cơm trắng, chúng ta quên đi cái điều đó. Nhưng mà không ngờ là hôm đó mà chúng tôi thấy là cái cơm nó trắng như vậy. Rồi mở ra ăn với cái gì quý vị ăn biết không? Cái điều này chắc quý vị cũng lâu rồi quên rồi. Thịt cọp, quý vị có nhớ thịt cọp không? Thì còn là gì? Mỗi hộp đâm với gì? Đâm với ớt, đâm với bột ngọt. Lâu lắm rồi chúng ta quên được cái điều đó phải không? Nhưng mà quý vị biết không? Ăn nó ngọt làm sao đó. Tôi muốn để đưa cái chuyện này để làm gì? Nó giống như cái câu chuyện đây trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Mục sư Warren Wiseby đó, ông giải thích cái chữ trái đầu mùa của Thánh Linh bằng cái hình ảnh 12 thám tử mà đi vào trong cái đất Canaan. Họ và tới cái vùng đất đó, họ cắt những cái trái cây đầu mùa đem về cánh về. Quý vị có thể tưởng tượng nó giống như trường hợp của chúng tôi. Những cái con người lang thang trong sa mạc mà chung quanh chỉ là đồi núi. Quý vị đi sang Jerusalem thì quý vị thấy toàn là đất đồi trọc đất, phải nói là không có một cái gì xanh tươi cả. Mà họ có những là họ ăn bằng gì? Bằng manna chứ cho. Mà họ nói như câu này: linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ có thấy manna mà thôi. Rồi bây giờ đấy, khi mà họ có 12 trái cây đó về, 12 thám tử đem cây về họ ăn nha. Họ nếm những cái trái đầu mùa đó và họ ao ước là một ngày nào đó vào trong cái đất Canaan, nhìn vào cái trong đất Canaan đó, và họ mong muốn là cái cơ nghiệp đó là thuộc về mình. Những cái trái đầu mùa đó khiến cho là họ khao khát hơn những gì sẽ được nắm giữ lấy trong tương lai. Cũng như họ, chúng ta được đứng trong ân sủng Chúa, đã được chuộc ra khỏi sự đoán phạt của tội lỗi. Cái trái đầu mùa mà Thánh Linh đó ban cho chúng ta đó, những cái trái nhân từ, hiền lành, trung tín, nó chưa trọn vẹn, phải không quý vị? Nhưng nó khuấy động lòng của chúng ta khao khát hơn những gì trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhân từ trọn vẹn, yêu thương trọn vẹn, trung tín trọn vẹn, nó khuấy động trong chúng ta những sự khao khát về điều đó. Và rồi những cái phẩm tính này giúp cho chúng ta khao khát mỗi ngày trở nên giống Chúa. Chúng ta nếm trước được một phần vinh hiển đang đến, nếm được sự chúc phước của thiên đàng bởi Thánh Linh. Tôi tin rằng quý vị, mỗi chúng ta ngồi đây đã từng kinh nghiệm, từng nếm cái hương vị thiên đàng ở trên đất. Quý vị còn nhớ mình ngoài cái ngày mà mình quỳ xuống mình tin nhận Chúa không? Ta rơi nước mắt mà vui mừng. Chúng ta còn nhớ những ngày mà chúng ta làm bắp thêm không? Bằng cả một cái tấm lòng của mình sung sướng quá, vui quá. Rồi những ngày mà mình thấy anh em mình tin Chúa đó mình không? Mình ngồi dưới mà mình đổ nước mắt. Những niềm vui của thiên đàng đó thưa quý vị. Rồi gì nữa? Những lần mình đi thờ phượng về, đi trại về, đi về tới nhà chỉ kịp lên giường đó là Chúa ơi con vui lắm thôi. Chúa cho chúng ta có những cái hương vị nếm trước những cái tốt đẹp hơn, trọn vẹn, vinh hiển hơn đang đến trong tương lai. Nhưng mà cùng lúc bây giờ quý vị có thể tưởng tượng này, quý vị có mệt mỏi với thân xác thiếu sót bệnh tật này không? Mình mệt mỏi chưa? Quý vị không biết có bao giờ mình vô mình soi gương không? Nhiều khi mình cũng chán với cái thân thể mình lắm phải không? Quý vị có thấy mệt mỏi trong cái sự vật lộn với cái xu hướng phạm tội vẫn có trong mình không? Mình vật lộn với cái xu hướng phạm tội này muốn chết luôn. Rồi điều này khiến cho chúng ta càng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự cứu chuộc thân thể này ở trong nơi tương lai vinh hiển với Chúa Giêsu. Sự trông đợi vinh hiển hồi đến sẽ đi trong đau đớn, sẽ đi trong than thở. Bây giờ làm sao có thể tiếp tục đi trong trông mong ngày vinh hiển hồi đến? Có hai ý là đi bởi sự trông cậy, bởi nhịn nhục trong sự trông cậy và bởi Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Đi bởi sự nhịn nhục và trông cậy trước hết. Roma đoạn 8 câu 24-25: vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta thấy điều trong mình trông rồi thì ấy không còn phải là trông nữa. Mình thấy rồi sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Quý vị thấy Phaolô viết những cái lời rất là hay. Thử thách đời sống không có hy vọng, là không có trông cậy là đời sống khốn khổ nhất. Đời sống mà không có hy vọng, không có sự trông cậy là đời sống khốn khổ nhất. Cuộc đời tôi Chúa đem vào những cái trường mà phải nói là để cho tôi thấy được cái nhiều điều thật là tuyệt vời. Tôi sống và lớn lên trong cô nhi viện. Quý vị biết là trong cái cô nhi viện đó là nơi có nhiều đứa trẻ không có thừa nhận mà đủ mọi màu da. Cho đến bây giờ thường thường tôi hay nói nhắc đến chuyện đó thì tôi nói là giống như cái hiệp chủng quốc nhỏ nhỏ, đầy đủ mọi màu da, đủ mọi sắc tộc. Những đứa trẻ chúng tôi đau khổ không phải là vì cô đơn, là vì quý vị biết như toàn đoàn mục sư nói là nhiều khi chồng không hiểu và vợ không hiểu chồng. Chúng ta mỗi người đều có cô đơn trong một cái cách nào đó. Nhưng mà không phải đau khổ là vì cô đơn, nhưng mà đau khổ là vì gì? Không có tương lai để trông cậy. Quý vị biết là sau lớp 5 thì làm sao? Chúng tôi học, nhà trường chỉ giữ các học sinh cho tới lớp 5 mà thôi. Và sau lớp 5 thì chúng tôi đi đâu? Không có sự trông cậy. Đi vào dòng kín nữa, đi vào tu viện nữa. Cái đau khổ của con người không phải là cô đơn, mà là không có sự hy vọng và trông cậy. Chứ trông cậy là đồng từ quan trọng hướng về lời Chúa hứa. Nhiều người trong chúng ta bỏ niềm tin cũ, nhiều người trong chúng ta bỏ cả gia đình mình đi theo Chúa, mà chúng ta mang một cái tinh thần như là người khách kiều ngụ ở trên đất thôi. Đây không phải là quê hương thật, chúng ta mang tinh thần đó. Và chúng ta trông cậy một cái quê hương ở trên trời, mà chúng ta mang cái niềm tin đó và sự trông cậy đó ở dưới một cái xã hội vô tín. Chúng ta bước ra ngoài là một cái văn hóa vô tín, thì sẽ có những cái sức ép lớn lao ở bên trong và bên ngoài của chúng ta. Ở câu 22, đoạn 8 câu 22 thì có bản cắt dịch là như thế này: vì chúng ta biết rằng muôn vật đang rên rỉ và quằn quại đau đớn như người sắp sinh cho đến bây giờ. Quằn quại đau đớn như người sắp sinh cho tới bây giờ. Muôn vật, cả chúng ta. Tại sao tôi phải ở trong cái sự quằn thắt này? Quy luật thuộc linh Chúa đem chúng ta vào những chỗ không có chạy trốn được. Chúng ta phải đối diện với nó, ép chúng ta vào cái chỗ mà chúng ta phải gì? Phơi bày cái sự trông cậy của tôi đang có vào ai? Một là đến với Chúa, hai là ra khỏi Chúa. Nhưng thử hỏi ra sự không trông cậy Chúa thì tôi đi đâu? Ra khỏi những người trông cậy Chúa, hội thánh của những người trông cậy Chúa thì tôi đi đâu? Nhưng nếu Chúa cho tôi chỉ có một cuộc đời, và Đức Chúa Trời là Cha yêu thương nhìn vào cái con người xấu xa này mà Ngài nhận tôi là con của Ngài, mà tôi được gọi Ngài là Abba, là Cha, thì tại sao tôi không trông cậy vào Ngài?
Giữa sự vô tín và sự trông cậy có một cái làn ranh rất là mong manh, thưa hội thánh. Giữa sự vô tín và sự trông cậy có một làn ranh rất là mong manh. Một cái chỗ đứng mà mục sư Thạch nói đây là cái chỗ đứng nguy kịch. Quý vị biết là cái câu chuyện Ra-háp là kỳ nữ treo một cái sợi dây điều ở trong cái thành của mình, cái chỗ mình xuống, mà rồi cả thành Jericho sụp đổ, mà nhà của kỳ nữ Ra-háp được cứu thoát. Sự trông cậy mong manh nhưng mà được cứu thoát. Và rồi như vậy đó, rồi kỳ nữ Ra-háp nó trở thành gì? Đứng vào trong sự vinh hiển, trở thành tổ phụ tổ mẫu của dòng dõi Chúa. Mình thấy không? Ra-háp sanh Bô-ô lấy Ru-tơ. Chúng ta biết cái câu chuyện đó rồi. Đi theo Chúa trông cậy cách nhịn nhục những điều mình không thấy là một sự vâng lời táo bạo. Và từ cái chỗ vâng lời táo bạo đó, chúng ta dấn thân hiến một cách táo bạo. Chúng ta làm những việc xây nhà thờ, chúng ta làm tất cả những cái việc mà của một người đứng trong sự trông cậy. Đứng trong sự trông cậy. Và sự trông cậy táo bạo này nó phải ở trong chúng ta và nó vào trong con cháu của chúng ta. Tiếp theo là bởi Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Roma đoạn 8 câu 26 đến 27: cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói được cầu nguyện cho chúng ta là gì? Ngài quan tâm đến sự thở than của môn vật. Ngài quan tâm đến sự thở than của chúng ta. Ngài đứng chung trong chỗ của chúng ta. Và Ngài cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta còn quá xa để trở nên trọn vẹn. Và trong chỗ thay thế cho chúng ta đó, Đức Chúa Thánh Linh đã dâng trình sự cần níu sâu xa trong linh hồn của chúng ta. Ngài đem những sự thở than không thể nói ra được, không thể nói ra thành lời, trong sâu xa trong linh hồn của chúng ta lên trước ngay Đức Chúa Trời. Trong tác giả của cuốn sách Lãnh đạo thuộc linh mà ban chấp hành có đang học trong những tháng qua, thì tác giả viết như thế này: Ngài nối kết chúng ta vào sự cầu nguyện, và Ngài tuôn tràn lời nài xin của Ngài vào trong chính chúng ta. Bộ tộc châu Phi có một cái cách mà huấn luyện các con trai của mình vào cái tuổi trưởng thành rất là kỳ lạ. Thì đêm mà đứa trẻ lên 13 tuổi thì nó bị mắt dẫn tới một cái khu rừng cái là rộng hoàn toàn xa lạ đối với nó, rồi người ta mở mắt ra đứng giữa một cái vào ban đêm ở giữa một cái khu rừng xa lạ. Không biết quý vị có ai đi trong rừng mà không có trăng sao, không có gì, chỉ có một mình ở giữa khu rừng nào chưa? Đêm càng khuya thì là càng làm cho đứa bé sợ hãi. Cứ mỗi tiếng sột soạt ở trong rừng thì nó tưởng tượng như là cái thú dữ sắp nhảy bò tới chụp nó. Mỗi tiếng sói tru nó có tưởng rằng đang sắp ở ngay bên cạnh nó rồi. Và thậm chí mà ngay cả cái tiếng gió thổi cũng làm cho nó tưởng rằng là cả đàn thú dữ đang là sắp sửa nhảy chồm vào nó. Đêm đối với đứa trẻ nó dài như cả thế kỷ. Và rồi từng giây mong chờ bình minh trong chờ ngày đến. Và ngay lúc mà cái ánh dương vừa mới ló dạng, ngay lúc mà nó thấy chung quanh nó bắt đầu thấy hoa, thấy lá, thấy cây, thì xa hơn một chút chỉ vài thước thôi, nó thấy một bóng người. Sáng hơn tí xíu nó thấy đó là cha nó đang đứng, ông cầm gương chắn cả đêm, ông đứng suốt đêm. Cũng vậy, chúng ta trông mong bình minh của sự cứu chuộc trọn vẹn mau đến trong than thở. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, Ngài chịu với chúng ta, Ngài cầu thay cho chúng ta đến ngày vào trong sự vinh hiển. Thưa quý vị, sự vinh hiển nó tuyệt diệu hơn là chúng ta có thể tưởng tượng. Phaolô nói là không có gì có thể so sánh được. Và trong một trời mới, trong đất mới, quý vị có biết là nếu cái con người này mà đem vào thiên đàng thì sao? Cái con người này mà chưa được biến đổi thành thân thể mới đem vào thiên đàng thì sao? Phi-e-rơ ông nói câu thế này nè, là ông nói là heo đã tắm sạch lại lăn lóc trong vũng bùn, cái con người này mà đem vào thiên đàng và cứ giữ nguyên cái tình trạng này thì ô uế thiên đàng thôi chứ chẳng ai gì đâu. Thân thể này cần phải được biến đổi theo sự vinh hiển của Chúa mới phù hợp vào cảnh trạng của thiên đàng. Chúng ta sẽ vào nơi không còn tội lỗi hay khổ sở, sẽ không có buồn rầu, không có đau đớn, không có thất vọng, không có than khóc. Tôi nghĩ cũng vui vui, chứ không có thuê nhà, không có đi mua nhà trả góp 30 năm. Thi Thiên 16 câu 11 nói rằng, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Những tác giả trong Kinh Thánh, những trước giả được Chúa khải thị cho, họ không biết phải nói như thế nào, họ chỉ nói những điều là vô cùng sung sướng, rõ sự khoái lạc. Khải Huyền đoạn 21 thì cho biết về sự vinh hiển Đức Chúa rồi. Nơi đó sẽ không còn ban đêm, sự sáng của chim con sẽ là ngọn đèn của thành, sẽ không còn ban đêm nữa, mà Chúa là sự sáng. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì hồ sơ đầu hàng chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ hai được ký bởi người Nhật và tướng Douglas MacArthur ở trên chiến hạm USS Missouri. Chúng ta biết là sau khi mà Nhật đầu hàng đồng minh thì họ tổ chức một cái lễ là để ký đầu hàng vô điều kiện. Thì tướng MacArthur với trang trọng, ông lấy trên túi áo mình một cái cây viết, ông ký ở dưới cái văn bản đó một chữ thôi. Ông ký tên của ông trước, tên đầu tiên là Douglas. Xong rồi ông đưa cái viết đó qua tướng Wallace là người ký chữ thứ hai, Mark. Rồi sau đó ông lại lấy cái viết lại đưa sang cái vị tướng thứ ba, người ký cuối cùng là người Percival, người ký chữ cuối cùng là Arthur. Ba chữ này là tên của ai? Tướng Douglas MacArthur. Trong cái chữ ký không bình thường này thì là cái cách mà tướng MacArthur đã đem vinh dự đến với những người đi qua đau khổ của tù nhân chiến tranh. Họ xứng đáng chia sẻ những cái vinh quang của người chiến thắng. Cũng như vậy, lời Chúa dạy là những người nhịn nhục kiên trì trong sự trông cậy nơi sự cứu chuộc trọn vẹn hậu đến là những người sẽ đồng kế tự. Kinh Thánh chép là hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Tôi cầu nguyện để hết thảy chúng ta sẽ như lời kết của đoạn 8. Trong mọi sự đó, có nghĩa là trong đau đớn, trong than thở, trong nhịn nhục, trong kiên trì, trong cậy, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần, đổi với bội phần. Nhờ Chúa chúng ta sẽ tiếp tục vững tin. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa vẫn yêu thương chúng ta ngay khi trong những cái cơn đau đớn, những cái cơn thách thức, những cái than thở của chúng ta. Và điều này Ngài đã làm chứng rồi. Ngài đã làm chứng trong sự chết của Ngài, trong tình yêu của Ngài, trong cái sự Ngài chết thay cho chúng ta. Tôi cầu nguyện cho tôi và quý vị trong những ngày đang chuẩn bị vào cơ sở mới, chúng ta sẽ có nhiều cái quyết định quyết liệt. Chúng ta sẽ hầu về Chúa với cái viễn tượng là Chúa là Đấng đã đắc thắng mọi sự, với lòng tin chắc là vinh hiển đang chờ đón chúng ta. Và từ trong cái sự tin chắc đó, từ sự trông cậy kiên trì đó, chúng ta có thể sẽ đi sống hy sinh trong khó khăn, trong than thở. Nhưng đây là nơi mà chúng ta có thể bày tỏ được việc làm của những người có sự trông cậy. Hôm nay chúng ta có thể đang sống như là ngày thứ bảy trước ngày Chúa phục sinh. Có thể chúng ta đang sống trong cái thời điểm đó. Nhưng lời hứa của Chúa là chỗ mà chúng ta có thể ngước lên và nhìn vào, và biết chắc rằng có một cái sự vinh hiển không thể so sánh đang chờ đón chúng ta, để giúp chúng ta kiên trì, nhịn nhục và trông đợi. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cha Thánh của chúng con cảm ơn Chúa, lời của Chúa đến với chúng con buổi chiều hôm nay. Chúa hứa với chúng con là sự vinh hiển đang chờ đón chúng con là những người theo Chúa. Có thể chúng con đang đi trong, anh em chúng con, ai đó, chính mình con đang đi trong sự vật lộn với cuộc sống này, với sự vật lộn trong vấn đề tâm linh. Nhưng Chúa ơi, Chúa hứa với chúng con là đã có một sự vinh hiển đang chờ đón chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con có tấm lòng kiên trì đi theo Chúa, vững tâm đi theo Chúa, vì biết rằng Chúa vẫn ở bên chúng con, cầu nguyện cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.